Hồng Liên Bảo Giám, chương 1216, khởi đầu mới, 1, góc truyện audio.com, đám người Tô Kính ở lại bên trong thành nghỉ ngơi và hồi phục, Đường Hà thì lại luyện chế lại một lần vô vọng đạo binh đã tổn thất, đó là một quá trình tương đối dài dòng, số binh sĩ, vật liệu mà Minh quân tổn thất không phải có thể lập tức bổ sung được, vẫn còn cần phải điều chỉnh một phen. Tân binh bổ sung vào trong đội ngũ, sau đó lại bị phân tán ra ngoài. Dùng các lão binh làm nòng cốt một lần nữa tiến hành biên chế lại thì lại mới có lực chiến đấu tiếp. Bây giờ đám người Tô Kính đang ở trên một cái bình đài nham thạch khổng lồ. Thứ này chính là đồ chơi mới được chế ra, tốc độ phi hành, đương nhiên không có biện pháp so sánh với bất kỳ một loại phù không chiến hạm, luyện khí sĩ cảnh giới trúc cơ nào. Thế nhưng tốc độ phi hành so với bình đài bình thường cũng nhanh hơn vô số lần. Chỉ bất quá cái nền tảng khổng lồ này có phương viên chừng ngàn trượng, phía trên có số lượng trận pháp khổng lồ nối tiếp với nhau, có thể tùy thời đổi các loại vũ khí khác nhau. Còn có thể vận chuyển binh lính từ không trung tiến hành công kích. Cái nền tảng này rộng lớn như thế, có thể đỗ trên 100 chiếc chiến xa. Khôi lỗi chiến xa của Tô Kính chỉ có thể phi hành ở khoảng cách ngắn, cho dù bay cũng không cao, lại không đủ nhanh. Cho nên nếu như đặt lên trên nền tầng này, nếu muốn vận chuyển chiến xa sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều, đồng thời giá thành cũng hạ xuống. Chiến xa của Tô Kính đã được chữa trị, dừng ở trung ương cái nền, bản thân của cái buồng xe chính là thần mộc hạm, đám người Tô Kính ở bên trong thần mộc hạm bắt đầu thương nghị chuyện bước kế tiếp. Trên thực tế, trải qua mấy ngày nay, mấy người đã thương nghị đủ nhiều rồi, bây giờ chỉ là đưa ra quyết định cuối cùng mà thôi. Trong khi mọi người đang nói chuyện, từ bên Lưu Bạch Thành đột nhiên có tin tức truyền đến, 6 tứ dực thiên sứ xuất hiện. Hơn nữa 6 vị tứ dực thiên sứ này, toàn bộ đều đã sa đọa, hóa thành thiên sứ cừu hận. Bản thân thống soái một chi quân đoàn màu đen chiếm một thành thị ở biên cảnh Hắc Mạn đế quốc trước đã bắt đầu mài đao soàn soạt. Chuẩn bị giết vào bên trong phạm quốc, 6 tứ dực thiên sứ đọa lạc thành cừu hận thiên sứ, chuyện này hiển nhiên cũng là ý tứ của Quang Minh Thần. Quang Minh Thần đã thất bại trong cuộc chiến thần phạt, phân thân bị chém giết. Cho nên chuyện duy nhất có thể làm chính là buông bỏ những vị thiên sứ này. Cho nên dĩ nhiên những thiên sứ này sẽ bị sa đọa. Tô Kính vừa nhận được tin tức kia lại lập tức nói với mọi người. Đây là một cơ hội cho cửu đại gia tộc phát ra lời mời cho 12 đạo cung, thỉnh cầu bọn họ trợ giúp xử lý 6 gia hỏa này cho ta. Tại sao, Mộ Ngân Mâu có chút không giải thích được. Phải xem một chút người nào mới là minh hữu chính thức của chúng ta. Tô Kính nói, cũng tốt, Đường Hà mở miệng nói. Trừ Tàng Kiếm Đạo Cung ra, tất cả mọi người đều không biết phân thân của Quang Minh Thần đã chết như thế nào. Mọi người đều cho là chúng ta đã cố hết sức, chủ lực đã tổn thất thảm trọng, hiện tại lại còn phát ra lời thỉnh cầu. Đây cũng là chuyện rất bình thường à. Được rồi, Tô Kính tiện tay viết lục thư, lại phái người đưa ra ngoài. Hắn không có phát ra lời thỉnh cầu với Hoàng Thất. Bởi vì vị thanh tâm quận chúa kia của Hoàng Thất Tô Kính rất không thích, cho nên hắn cũng không có ham muốn trao đổi, nói chuyện với nàng ta. Nghe nói thanh tâm quận chúa đã, gocchuyenaudio.com, mang binh tấn công vào trong những thành thị quan trọng của ngư nhân đế quốc, mặc dù đã bị đánh lui ra ngoài, thế nhưng tổn thất cũng không lớn mà thu hoạch lại rất nhiều. Nhiếp chính vương Khương Dạ lại cố ý đề bạt nàng ta, muốn tấn chức tước vị cho nàng, trở thành công chúa, mở rộng lực ảnh hưởng của nàng ở trong nội bộ Hoàng Thất. Sau khi Tô Kính phát ra lời thỉnh cầu cũng lập tức điều binh khiển tướng, đi trên đường tấn công của địch nhân. Bảo vệ cho một thành thị tương đối quan trọng, tránh cho bị cừu hận thiên sứ đột phá tới phúc địa gần với Phạm Quốc. Hiện tại toàn bộ Phạm Quốc đều là minh quân của Tô Kính, nếu như bị phá hỏng, như vậy người tổn thất cũng là hắn mà thôi. Thành, Tô Mộ bỗng nhiên mở miệng, từ bên trong miệng của nàng phun ra một viên đá trong suốt. Viên đá kia chính là thứ dùng để chịu tải thần hỏa thứ nguyên thạch. Trải qua thần hỏa chui luyện, lại có thái sơ lôi long chi khí xâm nhập, lần này nguyên thạch đã biến hóa trở thành một không gian thứ nguyên chân chính. Không gina thứ nguyên này kiên cố dị thường, ở bên trong cũng không tính là quá lớn. Chính là một hình vuông 6 mặt, bên trong cũng chỉ có hơn 50 trượng mà thôi. Không gina bên trong khỏa thứ nguyên thạch này rất là vững chắc, so sánh với vị diện bình thường cũng không kém hơn quá nhiều. Hơn nữa có thể để cho người sống ra vào trong lúc vô hình, muốn câu thông lực lượng với thế giới này cũng rất là nhẹ nhàng. Tô Mộ cười nói, chiến xa của ta cuối cùng cũng đã có tin tức. Chúc mừng, mọi người cũng mở miệng nói phụ họa thứ này vốn là sản phẩm phụ, người nào cũng không nghĩ tới Tô Mộ lại vì vậy mà có được một không gian như thế. Không gian này có thuộc tính đặc thù, khiến cho Tô Mộ có thể luyện chế nó làm một cỗ chiến xa cường đại. Anh dũng xông lên chiến trường, rốt cuộc cũng không cần phải tự thân mạo hiểm nữa, độ an toàn sẽ tăng lên rất nhiều. Tác dụng của chiến xa vẫn tương đối lớn, nhất là loại chiến xa có không gian cực lớn này, kim trúc phong bạo có thể không ngừng bắn, kéo dài ra, đối với những trận dã chiến mà nói, đã gần như là tồn tại vô địch. Tất cả trang bị công kích cũng có thể đặt ở bên trong không gian thứ nguyên. Mà bản thân chiến xa chỉ cần cố gắng gia tăng năng lực phòng ngự là đủ rồi. Tiểu thứ nguyên thạch cũng chỉ to cỡ nắm tay mà thôi, ở phía ngoài có vô số tầng phòng ngự trận pháp, trang bị kim khí cũng có thể chồng chất bố trí lên trên. Nếu như dựa theo phương pháp luyện chế linh lung thạch như vậy, lực phòng ngự của bản thân chiến xa đã đủ để chống đỡ được một kích toàn lực của cường giả kim đan cửu trọng. Trừ phi là phản công kích, nếu không, muốn phá vỡ chiến xa như vậy căn bản là chuyện không có khả năng a. Cho dù là tiên kiếm cũng không luyện chế ra được loại đồ chơi này. Không gian ở trong thứ nguyên thạch có thể câu thông với thần châu thế giới cũng không có gì khác biệt cả. Đây là thuộc tính đặc biệt do lực lượng của Thái Sơ Lôi Long sáng tạo ra, bất luận kẻ nào cũng không có cách nào phục chế được. Cách chương.